Chương 7 Đức Hạnh.
Tôi đã đề xuất rằng, nếu chúng ta muốn thực sự hạnh phúc thì các phẩm chất tích cực trong tâm hồn là yếu tố không thể thiếu. Tuy nhiên, chúng ta không thể dừng lại ở mức độ kềm chế các suy nghĩ và tình cảm tiêu cực. Mặc dù việc kềm chế những suy nghĩ và tình cảm tiêu cực có thể giúp chúng ta tránh được những hành vi tiêu cực. Tuy nhiên, chỉ như thế thôi vẫn chưa đủ. Nếu chúng ta muốn đạt được niềm hạnh phúc lâu dài, được cấu thành bởi sự hòa bình tĩnh tại trong tâm hồn. Nhờ việc thay đổi được bản thân mình với những thói quen và khuynh hướng của bản thân mà mọi hành vi của chúng ta mới thấm đẫm lòng từ bi, trắc ẩn, đồng thời phát huy được phẩm chất đức hạnh vốn có. Song song với việc kềm chế những suy nghĩ và tình cảm tiêu cực, chúng ta cần phải trau dồi và củng cố những phẩm chất tích cực trong tâm hồn mình. Vậy thì những phẩm chất tích cực đó là gì? Đó là giá trị nhân văn, giá trị đạo đức và các phẩm chất đạo đức tốt đẹp khác. Sau lòng từ bi, nguyên ze, yếu tố quan trọng nhất chính là những gì người Tây Tạng gọi là sopa. Một lần nữa, chúng ta có một thành ngữ dường như không có từ đồng nghĩa nào trong các ngôn ngữ khác. Thường thì sopa được dịch nghĩa đơn giản là lòng kiên nhẫn, mặc dù nghĩa đen của nó là có khả năng chịu đựng hoặc có khả năng cưỡng lại. Nhưng từ ngữ này cũng hàm chứa khái niệm về sự kiên định, thế nên nó có nghĩa là một phản ứng có chủ tâm, đối nghịch với một phản ứng vô lý thiếu cẩn trọng đối với những suy nghĩ và tình cảm tiêu cực có xu hướng xuất hiện khi chúng ta đối mặt với những tổn hại. Chúng ta có thể hiểu là sopa là những gì chúng ta có được sức mạnh trong việc đương đầu với nghịch cảnh và giúp chúng ta không đánh mất lòng từ bi của mình dành cho ngay cả những ai gây hại cho chúng ta. Sự nhẫn nhịn chịu đựng cũng chính là sự ngoan cường chịu đựng, dũng khí khi đối mặt với tai ương, là khái niệm mô tả rất rõ về sopa ở mức độ đầu tiên. Hơn nữa, khi một người phát triển được sopa ở mức độ cao hơn nữa, khi đó anh ta sẽ có được sự điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh, một thái độ bình thản phản ánh sự cam tâm tình nguyện chịu đựng mọi nghịch cảnh để theo đuổi một mục tiêu tâm linh cao hơn. Điều này có nghĩa là chấp nhận thực tại của nghịch cảnh, hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của nó, có một mạng lưới phức tạp của những nguyên nhân và điều kiện cấu thành nó. Thế nên sopa là phương thức mà qua đó chúng ta thực hành được phẩm chất hòa nhã phi bạo lực. Đó là những điều không những giúp chúng ta kềm chế được những phản ứng thể chất tiêu cực khi chúng ta bị khiêu khích, mà còn giúp chúng ta tránh xa những suy nghĩ và tình cảm tiêu cực. Chúng ta không thể nói về sopa khi chúng ta nhường nhịn người khác vì bất đắc dĩ hay vì bực bội mà nhường nhịn. Ví dụ nếu cấp trên của bạn quở trách bạn, khiến bạn buồn bực và bạn vẫn chiều ý làm theo lời ông ta, mặc dù trong lòng bạn có nhiều bức xúc thì đó không phải là sopa. Bản chất của sopa là tự nguyện chấp nhận khi đối mặt với nghịch cảnh. Nói cách khác, một người có phải là đang thực hành lòng kiên nhẫn chịu đựng hay không? Điều này không quyết định bởi việc anh ta không thực hiện những phản ứng bốc đồng tiêu cực. Phản ứng bốc đồng tiêu cực này là những tình cảm tiêu cực xuất hiện ở hình thức tức giận, căm ghét, muốn trả thù vân vân, mà là bởi phản ứng của họ khi bị gây hại mà không đáp trả bằng hành vi gây hại cho người khác. Điều này không có nghĩa là mọi hành vi phản ứng mạnh với người khác đều là những phản ứng không thích hợp. và cũng không có nghĩa là chúng ta cần phải chấp nhận bất kỳ những gì người khác gây ra cho mình. Cũng không có nghĩa là chúng ta không nên bao giờ phản ứng khi chúng ta bị gây hại. Chúng ta không nên nhầm lẫn sopa với tính thụ động chịu đựng. Ngược lại, việc tham gia những phản ứng mạnh mẽ cũng có thể được xem là sopa. Cũng có những khi chúng ta cần đến những lời nói cứng rắn hoặc những hành vi mạnh mẽ trong một số hoàn cảnh thích hợp nào đó. Nhưng vì sopa giúp chúng ta giữ được sự điềm tĩnh trong tâm hồn, nên nó có nghĩa là chúng ta cần phải giữ mình luôn sáng suốt và đừng để mình bị lấn át chi phối bởi những suy nghĩ và tình cảm tiêu cực. Từ góc độ này, chúng ta nhận thấy rằng sopa là yếu tố đối nghịch với sự hèn nhát. Sự hèn nhát xuất hiện khi hoàn toàn mất tự tin do sợ hãi. Sự kiên nhẫn chịu đựng có nghĩa là chúng ta luôn giữ được thái độ cứng rắn, ngay cả khi chúng ta sợ hãi. Khi tôi nói về sự chấp nhận, tôi không có ý muốn nói rằng chúng ta không nên làm gì cả trong khả năng của mình để giải quyết những khó khăn rắc rối. Nhưng trong trường hợp đau khổ xuất hiện, đó là những gì chúng ta đang trải qua, thì sự chấp nhận có thể giúp chúng ta đảm bảo rằng chúng ta sẽ không khiến cho đau khổ trở nên phức tạp thêm bởi những suy nghĩ và những tình cảm tiêu cực. Ví dụ, chúng ta chẳng làm được gì nhiều để cải thiện được tuổi già. Tốt hơn hết, chúng ta nên chấp nhận hoàn cảnh của mình hơn là bực bội và buồn phiền vì nó. Thật ra tôi luôn ngạc nhiên và cảm thấy rằng đó là một điều ngớ ngẩn khi một người đứng tuổi nào đó tỏ ra tự hào khi từ chối sự trợ giúp từ người khác trong khi họ thực sự cần sự trợ giúp. Sự kiên nhẫn chịu đựng chính là phẩm chất giúp chúng ta có thể ngăn cản được những suy nghĩ và tình cảm tiêu cực, khiến chúng không thể phát triển mạnh mẽ và đè nặng lên chúng ta. Nó giúp chúng ta đảm bảo được sự bình ổn, sự hòa bình tĩnh tại trong tâm hồn khi đối mặt với mọi khó khăn bất hạnh. Qua việc trau dồi, luyện tập đức kiên nhẫn theo cách này, hành vi của chúng ta trở nên lành mạnh đến vô cùng. Như chúng ta đã thấy, bước đầu tiên trong việc rèn luyện phẩm hạnh là chúng ta cần phải kiểm tra phản ứng của mình đối với những suy nghĩ và tình cảm tiêu cực khi chúng xuất hiện. Bước tiếp theo, những gì chúng ta cần phải thực hiện sau khi đã kiềm chế được những suy nghĩ và tình cảm tiêu cực là chúng ta cần phải đối mặt với mọi khiêu khích bằng lòng kiên nhẫn. Ở đây, độc giả có thể phản đối rằng chắc chắn có những lúc điều này là không thể. Thế còn những khi có một ai đó rất thân cận với chúng ta, họ biết rõ tất cả mọi điểm yếu của chúng ta, họ cư xử với chúng ta theo cách khiến chúng ta không thể nào kềm chế được tức giận thì sao? Trong những hoàn cảnh như thế, chúng ta có thể thực sự thấy rằng không thể nào duy trì được lòng từ bi đức độ của mình dành cho họ. Nhưng ít nhất thì chúng ta cũng có thể kềm chế, không phản ứng hung hăng, bạo lực. Thay vì tức giận, chúng ta có thể rời khỏi phòng hoặc đếm 20 lần nhịp thở. Như thế có thể giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta cần phải tìm một phương cách nào đó để giúp mình bình tĩnh hơn. Đây là lý do tại sao trong đời sống hàng ngày của mình, chúng ta cần phải đặt việc rèn luyện đức kiên nhẫn lên hàng đầu. Ngược lại, nếu chúng ta không quan tâm đến việc rèn luyện đức kiên nhẫn, mãi cho đến khi chúng ta gặp rắc rối, thì khi đó rất có khả năng chúng ta sẽ không thể nào kềm chế được mình trước sự khiêu khích của người khác. Một trong số những phương cách tốt nhất để hòa mình cùng phẩm hạnh kiên nhẫn, hay còn gọi là sopa, là chúng ta cần phải dành thời gian để chiêm nghiệm về những ích lợi của nó. Nó là nền tảng giúp chúng ta có được đức khoan dung độ lượng. Khi sopa được kết hợp với khả năng phân biệt giữa hành vi và tác nhân tạo ra hành vi, khi đó lòng khoan dung độ lượng tự nhiên xuất hiện. Hơn nữa, sopa giúp chúng ta duy trì được khả năng phán xét giữa điều đúng và điều sai. nó giúp chúng ta duy trì được lòng từ bi dành cho mọi người. Tương tự, khi chúng ta phát triển được khả năng kiên nhẫn chịu đựng, chúng ta nhận thấy rằng mình phát triển được khả năng duy trì sự điềm tĩnh và thanh bình ở một mức độ hợp lý. Rồi thì việc này sẽ tạo ra không khí tích cực quanh chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta dễ dàng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người quanh mình. Và do có được một nền tảng tốt đẹp từ việc tham gia rèn luyện lòng kiên nhẫn, chúng ta nhận thấy rằng không những chúng ta có được một tinh thần mạnh mẽ hơn, mà chúng ta còn có được một thể chất khỏe mạnh hơn. Rõ ràng là tôi sẽ có được sức khỏe thể chất tốt hơn khi tôi luôn duy trì được mức độ hòa bình tĩnh tại trong tâm hồn mình. Nhưng ích lợi quan trọng nhất của Sopa, hay còn gọi là lòng kiên nhẫn, chính là liều thuốc giải hiệu quả cho cảm xúc tức giận. Đây là yếu tố nguy hại nhất cho sự hòa bình tĩnh tại trong tâm hồn và cho niềm hạnh phúc của chúng ta. Thật vậy, chúng ta nhận thấy rằng đức kiên nhẫn là phương tiện tốt nhất để chúng ta tự giúp mình tránh xa tác hại của những tình cảm tiêu cực, mà đặc biệt là sự tức giận. Chúng ta hãy suy nghĩ mà xem, của cải vật chất không hề giúp chúng ta có thể chống lại cảm xúc tức giận. Kiến thức cũng không thể, dù rằng chúng ta có thông minh cách mấy. Luật pháp cũng không thể, và danh tiếng thì vô dụng trong trường hợp này. Chỉ có sự kiên nhẫn chịu đựng mới giúp chúng ta tránh xa những bối rối xáo trộn của những suy nghĩ và tình cảm tiêu cực. Tâm hồn lo không thuộc về phạm trù vật chất. Không ai có thể chạm đến nó và gây hại trực tiếp cho nó. Chỉ có những suy nghĩ và tình cảm tiêu cực mới có thể gây hại cho nó. Thế nên, chỉ có những phẩm chất tích cực tương ứng mới có thể bảo vệ được nó. Có lẽ nghịch cảnh trong cuộc sống chính là môi trường tốt nhất để chúng ta rèn luyện đức kiên nhẫn. Sẽ rất sai lầm nếu chúng ta nghĩ rằng nghịch cảnh là một cái gì đó gây hại cho sự hòa bình tĩnh tại của chúng ta. Ngược lại, chúng ta nên nghĩ rằng nghịch cảnh là cơ hội tốt để chúng ta rèn luyện lòng kiên nhẫn của mình. Từ góc độ này, chúng ta nhận thấy rằng những người gây hại cho chúng ta chính là những bậc thầy dạy chúng ta biết lòng kiên nhẫn là gì. Chúng ta không thể học tập được lòng kiên nhẫn chỉ qua lời nói. Chỉ có nghịch cảnh mới dạy chúng ta biết được giá trị của lòng kiên nhẫn, và đặc biệt là những người gây hại cho chúng ta là những người cho chúng ta cơ hội tốt nhất để luyện tập phẩm chất quý báu này. Bạn hãy hình dung hai người hàng xóm đang tranh cãi cùng nhau. Một trong số họ không coi trọng cuộc tranh cãi này, anh ta chỉ xem đây là một việc nhỏ nhặt và lập tức quên đi. Người còn lại luôn bị ám ảnh bởi cuộc tranh cãi này, anh ta ra sức tìm cách gây hại cho đối phương của mình. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi dung dưỡng ác tâm, anh ta lập tức phải chịu đau khổ bởi những dằn vặt và bất an? Trước hết, anh ta sẽ ăn không ngon miệng, rồi thì ngủ không ngon giấc. Cuối cùng, sức khỏe của anh ta sa sút. Anh ta trải qua từng ngày trong đau khổ, và thật trớ trêu, anh ta không còn sức để nghĩ về việc gây hại cho đối phương của mình nữa. Trước đây, tôi đã đề xuất rằng Sopa, hay còn gọi là lòng kiên nhẫn, đóng vai trò là liều thuốc chống lại cảm xúc tức giận. Thật ra, đối với mọi trạng thái tình cảm tiêu cực đều có những liều thuốc tương ứng giúp ta kháng cự lại chúng. Ví dụ, đức khiêm tốn chống lại thói kiêu căng, sự tự hài lòng chống lại lòng tham, đức trung kiên chống lại sự biếng nhác, Thế nên nếu chúng ta muốn vượt qua được những đau khổ xuất hiện khi những suy nghĩ và những tình cảm tiêu cực được phép phát triển, thì chúng ta cần phải xem việc trau dồi phẩm hạnh là yếu tố độc lập với sự kiềm chế những phản ứng của chúng ta đối với những suy nghĩ và tình cảm tiêu cực. Chúng xuất hiện gắn liền với nhau. Đây là lý do tại sao việc rèn luyện phẩm hạnh không thể được gói gọn trong việc kiềm chế các phẩm chất tiêu cực hoặc chỉ là phát triển các phẩm chất tích cực. Để có thể nhận thấy rõ quá trình kiềm chế luôn đi đôi với những phẩm chất trung hòa như thế nào, chúng ta hãy xem xét trường hợp về những khắc khoải ưu tư trong lòng chúng ta. Chúng ta có thể mô tả nó là một hình thức lo sợ, nhưng nó là một thành phần đã phát triển mạnh mẽ trong tâm hồn. Chúng ta thường có xu hướng suy nghĩ nhiều về các trải nghiệm và sự kiện mà chúng ta quan tâm. Nhưng những gì biến sự quan tâm của chúng ta trở thành những khắc khoải chính là khi chúng ta bắt đầu ấp ủ và để cho những hư cấu, tưởng tượng của mình dung dưỡng những suy nghĩ tiêu cực. Rồi thì chúng ta cảm thấy khắc khoải, ưu tư và lo lắng. Chúng ta càng nuông chiều nó, chúng ta càng nhận thấy rằng nó phát triển vững mạnh trong tâm hồn chúng ta. Cuối cùng, chúng ta sẽ rơi vào trạng thái hoàn toàn đau đớn. Chúng ta càng phát triển trạng thái này, chúng ta càng khó có thể kháng cự lại nó và nó ngày thêm lớn mạnh. Nhưng khi chúng ta cân nhắc cẩn thận, chúng ta nhận thấy rằng nguyên nhân chính của việc này chính là sự thiếu sáng suốt và óc phán xét hợp lý. Điều này khiến chúng ta quên mất một sự thật là mọi sự vật hiện tượng đều xuất hiện vì vô số nguyên nhân và điều kiện khác nhau. Nhưng chúng ta chỉ tập trung vào một hoặc hai khía cạnh nào đó có liên hệ với hoàn cảnh của chúng ta. Thế nên, bước đầu tiên để chế ngự được những khắc khoải, lo âu là chúng ta cần phải phát triển khả năng nhìn nhận hợp lý và tổng quát về hoàn cảnh của mình. Chúng ta có thể thực hiện việc này theo nhiều cách khác nhau. Một trong số những phương cách hiệu quả nhất mà chúng ta cần cố gắng chuyển sự tập trung vào chính mình sang tập trung quan tâm đến mọi người quanh mình. Khi chúng ta làm được điều này, chúng ta sẽ nhận thấy rằng mọi khó khăn rắc rối của mình sẽ tự nhiên biến mất. Tôi nói như thế không có nghĩa là chúng ta cần phải quên đi tất cả mọi nhu cầu của bản thân mình đâu nhé. Nói đúng ra, chúng ta nên cố gắng ghi nhớ rằng tồn tại song song với những nhu cầu của chính bản thân mình còn có những nhu cầu của mọi người quanh mình, bất kể những nhu cầu của bản thân mình có cấp bách khẩn thiết đến đâu. Điều này rất hữu ích bởi vì khi sự quan tâm của chúng ta dành cho mọi người được chuyển hóa thành hành động, chúng ta sẽ nhận thấy rằng tự nhiên tất cả mọi lo lắng ưu tư của chúng ta sẽ biến mất và thay vào đó là một cảm giác tự tin đến vô cùng. Thật vậy, chúng ta nhận thấy rằng hầu hết tất cả mọi đau khổ về tình cảm tinh thần phổ biến trong đời sống hiện đại, thất vọng, cô đơn, vân vân đều lập tức giảm thiểu ngay khi chúng ta bắt đầu tham gia những hành vi tích cực được thúc đẩy bởi sự quan tâm đến mọi người. Theo quan điểm của tôi, điều này giải thích lý do tại sao việc thể hiện những hành vi tích cực không thôi vẫn không đủ để giảm thiểu được những lo lắng trong lòng chúng ta. Khi động cơ thúc đẩy tiềm ẩn của chúng ta là nhằm tìm kiếm lợi ích tức thời cho chính bản thân mình, thì khi đó chúng ta chỉ tạo thêm rắc rối cho chính mình mà thôi. Trong những trường hợp chúng ta nhận thấy rằng cuộc sống của mình hoàn toàn không như ý hoặc khi chúng ta cảm thấy bị đè nặng bởi những đau khổ, việc này xảy ra với tất cả mọi người chúng ta ở nhiều mức độ khác nhau. Khi việc này xảy ra, điều quan trọng là chúng ta cần phải cố gắng tìm cách nâng cao tinh thần của mình. Chúng ta có thể làm việc này bằng cách nhớ lại những dịp chúng ta gặp may mắn trước đây. Ví dụ như mình được mọi người yêu thương như thế nào, chúng ta có được những tài năng gì, chúng ta đã nhận được sự giáo dục tốt như thế nào, chúng ta được đáp ứng những nhu cầu thiết yếu như thế nào, thực phẩm, quần áo, nơi ở, chúng ta đã có những hành vi vị tha như thế nào trước đây. Giống như một người chủ ngân hàng, ông ta thu được lợi ích từ mọi khoản nợ, kể cả những khoản nợ nhỏ nhất. Chúng ta cũng thu được lợi ích từ mọi khía cạnh tích cực dù nhỏ nhất trong cuộc sống của mình. Vì nếu chúng ta không tìm ra được cách nâng cao tinh thần mình, thì rất có nguy cơ chúng ta sẽ bị chìm đắm và ngập lặn trong đau khổ và vô vọng. Khi đó, có thể chúng ta sẽ luôn tin rằng mình không có khả năng thực hiện bất kỳ một điều gì tốt đẹp cả, và rồi chúng ta sẽ sống trong tuyệt vọng. Lúc này, tự sát dường như là chọn lựa duy nhất. Trong hầu hết những trường hợp thất vọng và tuyệt vọng, chúng ta nhận thấy rằng vấn đề quan trọng quyết định chính là quan niệm của đối tượng về hoàn cảnh của mình, chứ không phải là thực tại về hoàn cảnh đó. Rõ ràng là chúng ta không thể giải quyết được khó khăn nếu không có sự hỗ trợ của mọi người. Trong trường hợp đó, sự trợ giúp của mọi người là yếu tố cần thiết. Tuy nhiên, cũng có một số hoàn cảnh thực sự vô vọng. Đây là những gì niềm tin tín ngưỡng gọi là nguồn an ủi, nhưng đây không phải là vấn đề cần xét đến trong phạm vi này. Vậy thì phẩm hạnh đạo đức còn có liên quan đến yếu tố nào nữa? Như một nguyên tắc chung, chúng ta cần phải tránh những thái độ và hành vi quá khích và cực đoan. Chẳng hạn như việc ăn uống quá độ cũng nguy hiểm, chẳng kém gì việc ăn uống không đầy đủ. Việc theo đuổi phẩm hạnh cũng vậy. Chúng ta nhận thấy rằng thậm chí những phẩm chất cao thượng nếu được thực hiện quá mức cũng trở thành nguồn tạo ra nguy hại. Ví dụ, lòng can đảm quá mức mà không xét đoán đúng hoàn cảnh sẽ trở thành ngu muội, liều lĩnh và điên rồ. Thật vậy, sự quá khích cực đoan sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình trau dồi phát triển phẩm hạnh của chúng ta, khiến chúng ta có xu hướng phản ứng quá mức cần thiết với mọi người. Và điều này chắc chắn sẽ khiến chúng ta phải đau khổ. Một điều quan trọng nữa là chúng ta cần phải ý thức rõ sự chuyển hóa tâm hồn và con tim, có nghĩa là chúng ta cần phải có được những hành vi đạo đức thanh thoát trong đời sống hàng ngày của mình. Mọi hành vi đạo đức của chúng ta cần phải xuất hiện không gò ép, khiên cưỡng, dị kỷ. Sở dĩ như vậy là bởi vì lòng yêu thương và từ bi, lòng kiên nhẫn, khoan dung, độ lượng, vân vân, tất cả đều là những phẩm chất bổ khuyết cho nhau. Và bởi vì thật khó có thể tiệt trừ hoàn toàn mọi tình cảm tiêu cực, nên chúng ta cần phải tập làm quen với những phẩm chất tích cực trong vai trò đối kháng với những phẩm chất tiêu cực. Chúng ta cần phải làm quen ngay cả khi những suy nghĩ và tình cảm tiêu cực vẫn chưa xuất hiện. Ví dụ, việc trau dồi lòng khoan dung độ lượng là yếu tố cần thiết giúp chúng ta không quá đặt nặng vấn đề của cải vật chất của mình. Việc trao tặng giúp chúng ta có thể vượt qua được thói keo kiệt bủn xỉn. Thói bủn xỉn này thường được biện hộ bằng câu hỏi: tôi sẽ được gì cho chính mình nếu tôi cho tặng? Việc cho tặng được xem là một hành vi đạo đức trong mọi tôn giáo và trong mọi nền văn minh nhân loại. Và rõ ràng là việc đó sẽ giúp ích nhiều cho cả người trao tặng lẫn người được trao tặng. Người nhận được sẽ thoát khỏi sự dằn vặt của những nhu cầu cấp thiết. Người trao tặng có được niềm vui đúng nghĩa khi những món quà của họ tạo ra niềm vui cho người khác. Đồng thời chúng ta phải hiểu rõ rằng có nhiều hình thức và mức độ cho tặng khác nhau. Khi chúng ta cho tặng, chỉ để thổi phồng tên tuổi của mình, để được nổi danh và để mọi người xem chúng ta là thần thánh. Khi đó, chúng ta đã làm ô uế ý nghĩa thanh cao của hành vi cho tặng này. Trong trường hợp đó, những gì chúng ta thực hiện hoàn toàn không phải là sự rộng lượng, mà là sự tự đề cao, sự ích kỷ. Tương tự như thế, người cho tặng nhiều không nhất thiết luôn luôn là người rộng lượng hơn người cho tặng ít. Điều này tùy thuộc vào động cơ thúc đẩy và phương tiện của người cho tặng. Mặc dù không phải là vật chất, việc cho tặng thời gian và sức lực của chúng ta có thể mang ý nghĩa cao hơn cả việc cho tặng bằng vật chất. Ở đây tôi đang muốn nói đến những món quà đặc biệt, chẳng hạn như việc giúp đỡ những người tàn tật, những người khiếm khuyết thể chất, những người vô gia cư, những người cô đơn và những người đang sống cảnh tù đày. Những hình thức cho tặng này cũng gồm cả việc giáo viên truyền đạt kiến thức cho học sinh. Và theo tôi hiểu, hình thức cho tặng cao nhất, từ bi nhất chính là khi nó được thực hiện mà không kèm theo bất kỳ một suy nghĩ hoặc mong đợi được đáp đền nào, và nó bắt nguồn từ sự quan tâm chân thật dành cho mọi người. Sở dĩ như thế, bởi vì chúng ta càng mở rộng sự quan tâm của mình dành cho lợi ích của mọi người, thì chúng ta càng xây dựng được một nền tảng vững chắc cấu thành niềm hạnh phúc của chính chúng ta. Khi nói rằng sự khiêm tốn nhún nhường là thành phần thiết yếu trong quá trình thay đổi tâm hồn, điều đó dường như có vẻ kỳ quặc so với những gì tôi đã nói về sự cần thiết của đức tự tin. Nhưng rõ ràng là có sự phân biệt giữa đức tự tin và sự khiêm tốn nhún nhường. Sự khiêm tốn nhún nhường là tính hòa nhã nhẹ nhàng. Chúng hoàn toàn không phải là một, mặc dù nhiều người có thể lầm lẫn. Điều này có thể giải thích phần nào lý do tại sao ngày nay sự khiêm tốn nhún nhường lại thường được xem là một dấu hiệu của sự yếu đuối hơn là một dấu hiệu của sự mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh và công việc nghề nghiệp. Rõ ràng là xã hội hiện đại kém phần thích hợp cho sự khiêm tốn nhún nhường, giống như xã hội Tây Tạng khi tôi còn trẻ. Một kỹ thuật hữu ích khác trong việc phát triển lòng tự tin và đức khiêm tốn là chúng ta cần chiêm nghiệm về những ví dụ điển hình trong thực tế. Có những người mà sự ta đây của họ trở thành đề tài đàm tiếu đối với mọi người. Họ có thể không ý thức được rằng trong họ lố bịch và ngớ ngẩn đến mức nào, nhưng mọi người xung quanh thì dễ dàng nhận thấy rõ điều đó. Tuy nhiên đây không phải là việc ngồi không để phán xét người khác. Nói đúng ra, đây là vấn đề tự mang về nhà mình những hậu quả tiêu cực của những trạng thái tiêu cực nơi tâm hồn và con tim. Khi nhận thấy tất cả những điều này từ một số người, tất cả mọi người chúng ta sẽ trở nên quyết tâm hơn trong việc tránh xa chúng. Xét một khía cạnh nào đó thì chúng ta đang quay lại với nguyên tắc không gây hại cho người khác, dựa trên nền tảng là chính bản thân chúng ta cũng không muốn bị gây hại. Đồng thời điều này cũng cho chúng ta thấy việc phát hiện ra sai lầm của người khác sẽ dễ dàng thực hiện hơn so với việc phát hiện ra sai lầm của chính bản thân mình. Sự thiếu khuyết trong việc nhìn nhận hợp lý về giá trị bản thân sẽ là điều nguy hại và có thể dẫn đến trạng thái tê liệt tình cảm và tinh thần. Trong những trường hợp như thế, người ta có thể trở nên tự chán ghét chính bản thân mình. Dù rằng tôi phải thừa nhận khái niệm về sự tự ghét mình dường như vẫn còn mơ hồ rời rạc khi nó được các nhà tâm lý học Tây Phương giải thích. Dường như nó mâu thuẫn với nguyên tắc cơ bản là tất cả mọi người đều muốn được hạnh phúc và tránh xa mọi đau khổ. Nhưng tôi không chấp nhận khi một người đánh mất hoàn toàn sự tự ngưỡng mộ. Khi ấy, anh ta có khả năng rơi vào trạng thái tự ghét chính mình. Tuy nhiên tất cả chúng ta đều có khả năng cảm thông. Thế nên, tất cả chúng ta đều có khả năng tham gia các hành vi đạo đức, dù đó chỉ là hành vi đạo đức ở mức độ suy nghĩ tích cực mà thôi. Việc tự cho rằng bản thân mình chẳng có giá trị gì cả là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Một cách khác để tránh thu hẹp khả năng nhìn nhận sáng suốt khiến chúng ta sa vào trạng thái cực đoan, tự ghét bỏ chính mình và tuyệt vọng là cố vui vì sự may mắn của mọi người quanh mình. Là một phần trong bài luyện tập này sẽ rất hữu ích nếu chúng ta tìm kiếm mọi cơ hội để thể hiện lòng ngưỡng mộ của mình dành cho mọi người, thậm chí là để khuyến khích họ bằng những lời khen ngợi mỗi khi thích hợp. Nếu những lời khen ngợi như thế xuất phát từ sự nịnh bợ hay là để giúp họ cảm thấy tự cao tự đại, thì tốt hơn hết chúng ta không nên thốt ra. Một phương cách để chế ngự được những cảm xúc tiêu cực dành cho chính mình. Những cảm xúc tiêu cực này xuất hiện gắn liền với những hoàn cảnh trong quá khứ mà chúng ta đã bỏ mặc, chẳng quan tâm gì đến tình cảm của mọi người và chỉ nuông chiều theo những ham muốn vị kỷ của mình là. Chúng ta cần phát triển một thái độ biết ăn năn hối lỗi. Tuy nhiên ở đây, các độc giả không nên nghĩ rằng tôi đang biện hộ cho cảm xúc tội lỗi mà những người bạn Tây Phương của tôi thường nói đến. Dường như không có từ ngữ Tây Tạng nào để có thể truyền tải được từ ngữ tội lỗi một cách chính xác. Và bởi vì từ ngữ này gắn liền với đời sống xã hội, nên tôi không chắc mình đã hiểu được toàn bộ ý nghĩa có liên quan đến nó. Nhưng theo tôi thì dường như đó là một điều tự nhiên, và mọi người mong đợi rằng chúng ta nên có cảm xúc bực dọc, lo lắng khi nghĩ về những hành vi sai lầm của mình trong quá khứ. Cũng có đôi khi yếu tố tự nuông chiều chính bản thân mình xuất hiện khi chúng ta mở rộng ý nghĩa của cảm xúc tội lỗi này. Và sẽ thật vô nghĩa khi chúng ta phải nghiền ngẫm một cách đau khổ về những hành vi tác hại mà chúng ta đã thực hiện trong quá khứ. Chúng đã xảy ra và chúng đã kết thúc. Nếu một người là một tín đồ tin vào Chúa Trời, thì những hành vi xác đáng của anh ta được xem là những hành vi phù hợp với Chúa Trời. Nếu xét đến Phật giáo, thì có rất nhiều những nghi thức và nghi lễ để tẩy uế tâm hồn. Tuy nhiên, đối với một người không có đức tin tín ngưỡng, thì rõ ràng là những hành vi được xem là sai lầm chính là những hành vi mà anh ta đã thực hiện trong quá khứ. Và giờ đây, anh ta đang ưu phiền hối tiếc về những hành vi đó. Nhưng thay vì ngồi đó để ưu phiền và hối tiếc, điều quan trọng là anh ta cần phải vận dụng điều này làm nền tảng để giải quyết vấn đề, để quyết tâm sẽ không bao giờ thực hiện những hành vi gây hại cho người khác và hướng mọi hành động của mình vì lợi ích của mọi người. Hành vi vạch trần hay xưng tội những hành vi tiêu cực của mình với người khác, đặc biệt là với người mà chúng ta tôn trọng và tin cậy, sẽ là việc rất hữu ích trong hoàn cảnh này. Trên hết, chúng ta nên nhớ rằng miễn là chúng ta kềm chế được khả năng gây hại cho người khác, chúng ta vẫn luôn có tiềm năng thay đổi được tâm hồn mình theo hướng tích cực. Sẽ thật sai lầm nếu chúng ta chỉ ý thức được những suy nghĩ và tình cảm tiêu cực trong tâm hồn mình. Và thay vì đối mặt xử lý chúng ta từ bỏ tất cả mọi hy vọng và chúng ta chẳng làm gì để giải quyết chúng cả. Chúng ta có một câu ngạn ngữ Tây Tạng nói rằng việc tham gia rèn luyện phẩm hạnh là một việc khó khăn, giống như việc ngồi trên lưng một con khỉ và lái nó đi ngược lên ngọn đồi cao. Trong khi đó, việc tham gia những hành vi phá hoại là một việc dễ dàng, giống như lăn những hòn đá xuống chân đồi. Người ta cũng nói rằng những thôi thúc tiêu cực xuất hiện một cách tự nhiên, giống như một cơn mưa, và mạnh mẽ như dòng nước cuốn mọi thứ theo do trọng lực. Những gì khiến cho rắc rối càng thêm rắc rối chính là khuynh hướng của chúng ta trong việc nuông chiều theo những suy nghĩ và tình cảm tiêu cực, thậm chí ngay cả khi chúng ta đồng ý rằng mình không nên làm như thế. Vì vậy cho nên điều cơ bản là chúng ta cần phải toàn tâm toàn ý trực tiếp thay đổi suy nghĩ của mình sang hướng tích cực. Đặc biệt chúng ta cần để mình được tẩy uế bởi những đau khổ vô bờ của mọi người. Đau khổ của hàng triệu người không phải là nguyên nhân khiến chúng ta cảm thấy tiếc thương. Nói đúng ra, đau khổ của hàng triệu người là động lực giúp chúng ta phát huy được lòng từ bi của mình. Chúng ta cũng phải ý thức rõ rằng việc không hành động khi hành động đó là cần thiết cũng chính là một hành vi tiêu cực. Khi chúng ta không hành động vì tức giận hoặc vì ác tâm ganh tị thì những tình cảm tiêu cực này được xem là những động cơ thúc đẩy tiêu cực khiến chúng ta không hành động khi cần thiết. Nếu một người chồng không cảnh báo vợ mình rằng cái đĩa mà vợ mình sắp sửa cầm đến là rất nóng, sở dĩ anh ta không cảnh báo là bởi vì anh ta đang mong muốn cho cô ấy bị phỏng, thì rõ ràng trong trường hợp này những tình cảm tiêu cực đã xuất hiện. Mặt khác, có những trường hợp người ta không hành động là do biếng nhác. Trong những trường hợp này thì trạng thái tình cảm và tinh thần của họ không đến mức tiêu cực như thế, nhưng hậu quả của việc này vẫn rất nghiêm trọng. Cho dù việc này có được thúc đẩy bởi những suy nghĩ và tình cảm tiêu cực hay không, thế nên điều quan trọng là chúng ta cần phải quyết tâm vượt qua được thói quen lười biếng của mình. Điều này cũng không kém phần quan trọng so với việc chế ngự những suy nghĩ và tình cảm tiêu cực. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ thực hiện, và những ai có đức tin tín ngưỡng cần phải hiểu rằng không có bất kỳ một lời cầu nguyện hay một nghi lễ nào hoặc một thể thức bí mật, một câu thần chú nào có thể giúp chúng ta tạo ra sự thay đổi lập tức nơi tâm hồn mình. Sự thay đổi tâm hồn chỉ diễn ra từng chút một, giống như việc xây dựng một ngôi nhà bằng từng viên gạch nhỏ. Không giống như thể xác của chúng ta dễ dàng trở bệnh, già nua và kiệt quệ, những tình cảm tiêu cực không bao giờ già nua. Điều quan trọng là chúng ta cần biết rằng việc xử lý chúng là một cuộc chiến đấu kéo dài cả đời. Chúng ta cũng không nên nghĩ rằng những gì chúng ta đang nói đến ở đây chỉ là việc thu thập kiến thức. Đây không phải là vấn đề phát triển khả năng ý thức tội lỗi qua việc trau dồi kiến thức. Những gì chúng ta đang nói đến ở đây chính là việc trau dồi phẩm hạnh qua việc liên tục rèn luyện. Nhờ đó mà phẩm hạnh là yếu tố có thể hình thành một cách thanh thoát, tự nhiên. Chúng ta khám phá được vấn đề, chúng ta càng phát huy sự quan tâm đến ích lợi của mọi người, thì chúng ta càng dễ dàng hành động vì lợi ích của mọi người. Nhưng có điều, chẳng có một lối tắt nào giúp chúng ta đạt được điều đó trong tức thì cả. Việc tham gia những hành vi đạo đức cũng tương tự việc nuôi lớn một đứa bé. Có nhiều yếu tố liên quan đến việc này, đặc biệt ở bước khởi đầu. Chúng ta cần phải cẩn thận và khéo léo trong nỗ lực nhằm thay đổi những thói quen và khuynh hướng của mình. Chúng ta cũng cần phải có óc thực tế về những gì chúng ta mong đợi đạt được. Chúng ta phải trải qua một khoảng thời gian dài để đạt được những gì mình mong đợi, và những thói quen của chúng ta không thể thay đổi chỉ qua một đêm. Vì thế, trong khi phát triển khả năng nhận thức, sẽ là một sai lầm khi chúng ta xét đoán lối hành xử của mình bằng cách vận dụng một lý tưởng nào đó như là một chuẩn mực để so sánh, đánh giá, cũng giống như việc một sinh viên đại học năm thứ nhất sẽ được xem là ngu dốt hơn so với một sinh viên đại học đã tốt nghiệp. Tốt nghiệp chỉ là một lý tưởng chứ không phải là một chuẩn mực. Một phương thức rất hữu ích trong việc giúp chúng ta tạo ra sự thay đổi tích cực trong tâm hồn là chúng ta sẽ tham gia thực hiện nhiệm vụ này hàng ngày sao cho phù hợp với thời gian biểu của mình. Hàng ngày, chúng ta cố gắng tạo thói quen quan tâm đến lợi ích của mọi người xung quanh. Mỗi ngày dành vài phút khi thức dậy vào lúc sáng sớm để chiêm nghiệm về giá trị của việc tham gia những hành vi đạo đức có kỷ luật. Nếu những lời đề nghị này nghe có vẻ phiền hà đối với độc giả quá, thì tốt nhất chúng ta nên tự nhắc nhở chính mình rằng những gì đem đến cho chúng ta niềm vui và sự hài lòng lớn nhất trong cuộc sống chính là những hành vi mà chúng ta tham gia thực hiện với tấm lòng quan tâm đến mọi người. Niềm hạnh phúc sẽ xuất hiện từ những nguyên nhân và điều kiện hợp phẩm hạnh đạo đức. Nếu chúng ta thực sự muốn được hạnh phúc, thì không còn cách nào khác để đạt được điều này, ngoại trừ việc hành động theo hướng tích cực. Đó chính là phương thức mà qua đó chúng ta có thể đạt được niềm hạnh phúc.